This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn. Diệu xin chính chào mọi em. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống của On Air Dallas 1600 AM Dallas mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Conroe, Galveston và tất cả những thính giả đang theo dõi trên internet. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Nếu thính giả không có gần computer hay sắp sửa ra khỏi xe hay không gần máy radio cũng có thể theo dõi những chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM qua internet, đó là daisaigon.com, hoặc nếu không gần computer, không gần radio hay không trong là xe mà mình muốn nghe theo dõi những chương trình, nó gọi số điện thoại vô, có điện thoại gọi vô đeo vô headset hay là bật lên speakerphone, số điện thoại đó là 641-552-5009, nên giữ số đó trong điện thoại mình mỗi lần muốn theo dõi những chương trình của Đài 900 AM Sài Gòn Houston. Số điện thoại là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào luật sư Thơm và xin kính chào quý vị.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời những giảng viên đầu tiên chúng ta xin tên hello. Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Dạ, thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi, ông đang on air bây giờ đó ạ.
Dạ, thưa chào hai luật sư, tôi tên Khoa ở Dallas. Tôi có một câu hỏi với lại một câu chuyện cho hai luật sư. Cái câu hỏi này thì không biết hai luật sư có gặp qua hay chưa, không biết. Nhưng mà với cái nghề nghiệp của luật sư thì hy vọng hai luật sư có thể giải quyết giùm. Nhưng mà khi tôi hỏi xong, tôi sẽ cúp điện thoại đó rồi để tôi nghe đài cho nó rõ hơn đó, hai luật sư nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, thì bà xã tôi đi làm một cái hãng mà qua bên thêm. Thời gian mà làm xong mình thất nghiệp, thì sau đó thì thất nghiệp thì đi về khai cái giấy khai thất nghiệp. Thì khai thất nghiệp thì nó cho đàng hoàng đâu vào đó hết. Thì khoảng tháng thứ 5 đó, thì nó nói là bà xã tôi khai gian. Nhưng mà thật sự là không có khai gian, từ bà xã nó bắt khai nó bị lộn, tại vì thay vì mình làm qua bên thêm thì mình phải khai thêm, nhưng mà khai bà nói là bà làm cái hãng đó đó, cho nên bây giờ mình update lại đó thì nó lại không chịu. Mình gọi thằng thêm á thì thằng thêm nó nói là lúc mà mày thất nghiệp á, bên thêm nó có gửi cho mày qua lá thư, nó có việc khác cho mày làm. Nhưng mà bà xã tôi nói cái thư nào, tôi đâu có nhận cái thư nào của bên nhân phòng bên thêm đâu. Và bên thêm nó nói bây giờ nó không biết cái chuyện đó. Thì bây giờ tôi update vô trong cái bên sở thất nghiệp á, là tôi appeal for hearing. Thì bên sở thất nghiệp nó không cho, nó không chịu cho tôi appeal for hearing. Mà nó bắt tôi phải trả đền tiền, trả lại cái tiền thất nghiệp đó lại. Thì bây giờ nếu mà như vậy thì tôi phải làm sao? Đó là một chuyện. Còn chuyện thứ hai nữa là tuần vừa rồi bà xã tôi có cái điện thoại của một cái người, họ gọi tới họ hỏi xe bà xã tôi bằng số mấy, bao nhiêu mai, xe gì. Bà xã tôi nói là xã không biết, họ không muốn trả lời, bà nói không biết. Thì mới thật thì đây nè, trên đường tôi lấy xe về thì bên hãng bảo hiểm Allstate nó gọi, nó nói là nó có cái pha một cái claim, nó nói là mày bị đụng xe. Tôi nói nổ, sao tôi đâu có bị đụng. Nó nói là ngày 29 tháng 7 vào lúc giờ đó ở khu đô đó, xe mày bị đụng. Nó không, tao đâu có bị đụng, bữa đó tao đâu có đi đâu đâu, nhà tao có khách bữa đó mà. Nó nói vậy mà có thể mà chụp hình mà gửi lên cái xe lên cho tao được không? Tôi nói được, tôi muốn chụp hình tao chụp. Nhưng mà trước khi tôi gác điện thoại với nó thì tôi lại gọi bên agent của bên tôi. Tại vì chưa chắc cái thằng này nó gọi, nó nói là nó văn phòng claim của Allstate là đã đúng đâu. Tôi gọi bên agent tôi hỏi chứ cái policy của tôi có ai file claim ở trong đó không vậy? Agent nó dòm vô, nó nói có. Nó ok, nếu mà như vậy thì tôi mới tin. Còn không, không mình nói là Allstate claim nó gọi mà nó clear file vậy, chưa chắc là tôi đã sẽ chấp nhận. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Nhưng mà bây giờ nhà hai luật sư có ý kiến về cái phần thứ nhất ạ. Cảm ơn hai luật sư nhiều. Tôi xin cúp điện thoại để nghe đài.
Dạ vâng. Cảm ơn ông.
Em anh Khoa, em là cái người đầu tiên, luật sư đầu tiên mà làm cho unemployment, là cái người nó gọi là hearing officer để xử những cái hồ sơ giữa người đi làm và người chủ. Kính thưa quý vị, ở trong cái hồ sơ của anh Khoa nó có một cái người thứ ba, nó gọi là temp. Temp là cái anh chính giữa mình và người hãng. À, thì đầu tiên hết mình phải nhớ là temp là chủ của mình, chứ không có phải là cái chỗ mình làm trong cái công ty đó.
Ok, trước khi tiếp tục cho Tom hỏi thêm, temp tức là temporary agency.
Đúng rồi, temporary agency.
Là cái người đứng giữa mướn, thí dụ đi, Tom cần người làm, người đó đứng giữa mướn luật sư David, Tom chỉ trả tiền cho người đó, rồi người đó người ta lấy phần trăm của họ, rồi họ trả lương lại cho luật sư David.
Đúng rồi.
Ok.
So, cái người chủ của mình á, là hãng mình làm hay là cái temporary agency, thì cái luật á, là temporary agency.
Ok.
So, bây giờ đó mình đã có cái tiền thất nghiệp mình xài lộn tiền của người khác, thì mình phải thiếu cái người đó anh Thông.
Uh-huh.
Đúng không? Thì cái hãng thất nghiệp, tay phải họ trả cho mình, tay trái họ đòi cái hãng, nhưng mà bây giờ là họ find out á, là mình làm không đúng. So, hãng thất nghiệp hoành lại đòi tiền của mình. Tại tại vì tiền thất nghiệp là của tiền của nhà nước. Thì nhà nước đòi lại là mình phải trả. So, cái câu hỏi thứ nhất của anh á, là yes, anh phải trả tiền lại cho cái tiểu bang thích sịch này. Unemployment này. Bây giờ luật sư ơi, bây giờ tôi không có tiền sao tôi trả? Well, đừng lo, cứ để vậy đi. Đấy, tại vì chừng nữa mà mình khai thuế hay là mình trúng lottery hay là cái gì đó thì họ sẽ trừ lại. À, hoặc là lần thứ hai mình xin tiền thất nghiệp nữa thì họ gửi mình 100 nhưng mà họ sẽ giữ lại vài đồng để họ trừ cái tiền thất nghiệp kỳ trước mình làm sai. So, nhưng mà cái câu hỏi của anh Khoa đó, thì bây giờ tôi phải làm sao luật sư? Bây giờ anh chỉ có một cách thôi. Bây giờ anh phải mở cái hồ sơ, anh đòi cái thằng thép phải trả cho anh. Nhưng mà anh thua. Tại sao? Tại vì trong vòng 24 đến 48 tiếng tùy theo thép. Nhưng mà trong vòng 24 với 48 tiếng, 48 giờ anh phải hoành lại thép. Anh nói với thép là tôi đã bị hãng đuổi tôi rồi. Bây giờ ông phải kiếm việc làm khác cho tôi. Đó, thì dĩ nhiên là vợ của anh Khoa đâu có hoành lợi thém đâu.
Yeah.
Đã hơn mấy tháng rồi, đã hơn 5 tháng rồi. Thì anh có không hoành lợi thì cái cửa nó đóng rồi. Thì cái thém á, nó cũng không có ngu gì để nó trả cho vợ mình. Là tại vì tiền của nó mà.
Yeah.
Đó, thì những cái công ty mà họ nhờ cái thém á, là tại vì họ không có muốn giữ anh lâu, họ không có muốn trả benefit cho anh, họ không muốn trả tiền thất nghiệp cho anh, họ không muốn giữ thế cho anh, cho nên họ mới dùng một cái agency, temporary agency, nói vậy thôi.
Nè, thì như vậy đó, họ đồng ý trả lương hơi cao một tí, nhưng
yes,
mà giữ mình rất thời gian rất ngắn, bởi những người làm thêm thì thường họ biết là họ có thể không giữ được lâu dài, nhưng mà họ được cái lương cao.
Yes.
Nè, còn cái chỗ temporary agency đó, họ là người trung gian đứng ở giữa thì họ lấy một cái
commission.
một cái phần trăm nào của mình.
Yeah.
Nhưng mà họ phải gánh những cái khai thuế, làm giấy tờ, cut check rồi cho mình hết.
Và trả tiền thất nghiệp.
Trả tiền thất nghiệp. Ok, thì bây giờ tóm tắt lại trả lời câu đầu tiên đó là bây giờ nếu mà chị trở lại cái hãng đó mà như nãy anh trả lời đó, anh có nói trong câu hỏi của anh đó là hãng temporary này họ nói tôi gửi lá thư mà không nhận được, mình không nhận được thì lỗi của ai? Chẳng phải lỗi của ai hết, có thể họ cũng có gửi, có thể mình không nhận được cũng không phải lỗi của mình. Nhưng như luật sư David Vương mới nói là nếu mà mình không có việc làm, cá nhân mình trách nhiệm của mình phải tới hãng đó để hỏi họ ơi có việc khác không cho tôi làm, phải không ạ?
Anh Thơm nói cái đúng á, cái câu là người thất nghiệp là vợ anh đó anh Khoa, phải chứng minh là anh có hoành lợi đó và anh có viết tên xuống là tôi đã thất nghiệp rồi. Tại vì có hồi ngày xưa em làm cái hearing đó, có nhiều người tới đó trình diện bằng miệng. Nhưng temporary agency đó, họ có một cái clipboard, họ viết vô. Mình phải viết vô ngày này, giờ này mình có mặt. Nhưng mà họ đã gửi lên, họ đấu lại mình, họ gửi lên là mình không có cái clipboard, mình không có chứng minh được và mình không có cái miếng giấy đó để chứng minh thì mình sẽ thua.
Dạ, cái đó cũng là một cái cách chia sẻ cho những thính giả khác mà nếu mà trong cái giai đoạn này đó mà mình đi bị thất nghiệp mà mình qua thêm đó, mình tới đó mình ký tên đó rồi mình lấy cái điện thoại ra mình chụp hình cái list đó luôn.
Yes.
Đó, mình giữ trong điện thoại mình, không có tốn kém gì hết. Ok. Đó, thì hy vọng là anh giải quyết chuyện này được, nhưng mà như luật sư David Vương nói chắc không có cách nào giải quyết để giữ tiền này. Thì bây giờ cái bước tới là mình trả cái tiền này lại, xong rồi nếu mình muốn thì mình có thể appeal để xin tiền này ngược lại, chứ bây giờ mình không được quyền giữ luôn tiền người ta rồi appeal.
Dạ, yeah, nhưng mà mình appeal cũng không được là tại vì thời gian đã hết rồi.
Yeah.
Cái một cái luật thất nghiệp á nó ghê lắm. Luật sư Thơm là mình trễ một ngày thôi là xong chuyện luôn, là không có cách gì mà mở ra hết á. Là nó ra cái decision là not timely, là nó that's it, nó viết con câu thôi, not timely là không có cãi vô, mình không có vô nói cái lẽ phải được, là tại vì họ đã đóng cái cửa rồi.
Yeah. Cái thời gian mà appeal đã trôi qua rồi.
Sau bây giờ nếu mà anh muốn quậy đó thì anh có quyền quậy, nhưng mà không nên. Là tại sao? Anh biết được là bây giờ cái hồ sơ nó như vậy thì thôi bây giờ mình trở về cái chém, mình nhờ nó kiếm cái việc khác.
Yeah.
Còn nếu mà anh trở về anh đòi ABC thì anh sẽ có một cái record không có tốt với cái chém, thì họ sẽ không có giúp anh kiếm việc làm.
Thứ nhất, thứ nhì đó là chứ sao mình phải trả lại cho chính phủ.
Yes. Cái chính phủ là cái câu hỏi mà quan trọng nhất đối với anh Khoa đó. Anh Khoa phải trả lại cho chính phủ.
Yeah. Yeah. Ok. Còn trở về cái comment, anh em chúng tôi có kinh nghiệm là những người nào mà gọi mà lừa gạt để lấy chi tiết về của mình để file cái claim sai không, thì đôi khi cũng có đó, và đôi khi cũng có những thính giả gọi vô đài chia sẻ mát là chuyện đó là xảy ra cho họ, họ cũng là một cái người nạn nhân của những cái lừa gạt.
Yeah.
Thí dụ, đôi khi nhận được email người ta nói gửi tiền cho tôi, gửi cái check này ông cash dùm, ông giữ một nửa tôi trả lại tôi nửa thôi, cái đó cái công của ông, cái họ gửi check cho mình bỏ ở nhà băng của mình, cái mình gửi tiền cho họ, cái 3-4 ngày sau cái check đó chạy ngược trở lại là cái account nó đóng rồi.
Yeah.
Cái bây giờ mình đòi người đó người ta mất tiêu rồi.
Yeah.
Đâm ra người ta đưa mình 500, người ta nói thôi gửi tôi 300 thôi, ông giữ 200 tiền công ông đi. Mình thấy ồ cũng được, có lý. Cuối cùng mình không được 200 mà mình còn mất luôn cái 300 của mình.
Yeah.
Đó, thành ra mình mất 500. Đó. Thì bởi vậy đó là cái một trong những cái bài học mà hay bị lừa gạt qua điện thoại. Còn bây giờ trở lại cái nữa là như vậy. Cái thắc mắc của anh là ủa xe tôi không có đụng.
Mà tôi không chạy.
Tôi không chạy, bữa đó ở nhà có tiệc hay có khách. Làm sao mà có người claim được?
Yeah.
Có nhiều lý do lắm, nhưng mà tôi nghĩ là có một vài lý do mà mình thấy có thể xảy ra, có thể xảy ra có lý là như vậy. Thứ nhất, một người nào bị đụng hit and run rồi bỏ chạy.
Yeah.
Xong rồi cái người mà rượt theo đó ghi lộn số xe.
Yeah.
Số 4 thành số 9, số 8 thành
đúng
số 6. Thí dụ
đúng
đi.
Rồi. Đúng rồi.
Rồi người ta claim cho mình.
Yeah.
Thì cái đó rõ, cái đó mình có thể trình bày ra rõ ràng. Thứ nhất.
Yeah.
Thứ nhì đó, là cái chuyện này xảy ra cho cá nhân Thom mà lâu lắm rồi.
À.
Mình có xe hồi đó là học high school, Thom có xe cũ rất cũ.
À.
Mình lúc mình mua đó là chỉ có 500 đồng.
Yeah.
Mà lúc mình bán á là 300 đồng.
Yeah.
Nhưng cái xe này á, là xe Nhật chạy rất tốt. Một năm sau, mình nhận được cái lá thư của Boston City, ở trên Boston, Massachusetts.
Wow.
Là xe này bị bao nhiêu cái ticket ở trên đó.
Chạy xa dữ vậy đó.
Không biết chạy xa hay không. Nhưng có thể sau khi cái xe này mình bán cho chỗ nghĩa địa ở Trang Do đó, một người nào gian lận lấy cái bảng số của mình
đó,
gắn lên cái xe khác.
Đó.
Cái xe đó không có register được. Cái chạy lên trên Boston đi làm. Cái đậu xe bừa bãi. Người ta ghi đó, ghi ticket. Thì người này người ta biết là cái đâu phải người ta đâu. Thì nó chạy với mình. Thì Tom phải điền rõ giấy tờ với cảnh sát ra là tôi bán xe này lâu lắm rồi. Mà cái xe này tôi không có nghĩ nó lết nổi lên tới Boston. Mà nếu nó lết lên tới Boston đó, thì xe này rất tốt. Nhưng mà mình chạy đó bao nhiêu năm rồi. Đó. Thì cái đó một trong những hai lý do mà cá nhân mình thấy có thể xảy ra. Đó. Thứ ba đó là có thể người nào gian lận đụng xong rồi cái ghi bảng số của mình. Tại người đó là người thân của mình. Cũng như luật sư David nhớ là có thời gian trước là có hai người này là roommate, học college chung với nhau. Cái đó, chuyện này là một trong người thân chủ của Tom. Học chung nhau, nhưng mà một cái cậu bé kia đi lái xe say rượu. Bị cảnh sát bắt, nhưng mà lúc đó tỉnh lại, cũng say, cũng xỉn, nhưng mà tỉnh đến nỗi mà sợ là ba má biết. Nên khi cảnh sát bắt, ông nói là, thí dụ đi, Tom là bị bắt. Ông, người ta hỏi, tên ông là ai? Tôi David Vương. Ở đâu? Tôi địa chỉ đây, địa chỉ David Vương. Tại vì David, luật sư David là roommate của mình biết hết chi tiết, mình nói hết. Mình nói tôi không có bằng lái xe, tại lúc đó xỉn quá rồi. Cảnh sát bước mình vô dưới tên của luật sư David. Xong bây giờ sau này, tại vì ở đây người ta tin tưởng, nên mình qua cái probation, qua hết xong xuống hết. Cái vô cái record luôn. Cái one day luật sư David nói, ủa sao tôi có record, người ta nói nè, ông probation, ông bị đi lớp ra, tùm lum la hết. Luật sư nói, tôi đâu giờ đi. Nhưng mà tại một người khác dùng cái tên của mình, mà người đó là người thân của mình. Đó. Thì đó là những cái bài học mà những em trẻ đôi khi dạy xong rồi, bị hố rồi cái đi luôn. Cái hại người khác, tội nghiệp hai bên hết. Một bên trốn, bây giờ bên kia lỡ rồi, bây giờ không biết làm cách nào nữa. Tại vì ra khai đó thì bị vô tù là mạo tên của người khác. Đó. Ok, đó, thì những cái đó giải quyết được, nhưng mình phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh. Thí dụ ngày hôm đó anh có đi tiệc, có chụp hình, hay là cái xe mình tới coi không thấy móp gì hết, rồi người ta nói, ồ sửa lại. Sửa hay không, người ta nhìn vô, người ta cạo sơn, người ta biết là xe này có sửa hay không.
Dạ, nếu một cái nữa đó, thường thường anh nhớ là mình đưa cái gì cho người ta đó, là mình không có đưa nó gọi là personal information được. Thí dụ như anh không có đưa ngày sanh tháng đẻ, anh không có đưa bằng lái xe social, nhưng mà người nào muốn chụp cái hình đó, anh cứ chụp anh đưa. Nhưng mà dĩ nhiên là anh làm một cái rất là đúng là anh contact cái người bán bảo hiểm cho anh, để người bán bảo hiểm giúp anh, thì cái điều đó là em khuyên là anh đúng. Còn anh muốn giúp người ta hay hiểu thêm á thì anh cứ giúp, nhưng mà nhớ là không đưa xấu xồ, không có đưa bằng lái này nọ.
Dạ, cái chuyện thứ nhì anh giải quyết thì sẽ tốn thời giờ cho anh, nhưng Tom nghĩ sẽ giải quyết được. Cái chuyện đầu tiên về unemployment, Tom nghĩ là cái đó sẽ hơi bị thất vọng.
Dạ.
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. 713-6648-002, tôi mời thì nhận nghe kế tiếp cho xin tên, hello.
Em tên là Michael á, em có câu hỏi là em mới mua cái chiếc xe ở hãng xe Ford á, và em mua khoảng hơn 2-3 tuần rồi. Bây giờ cái tụi bên finance bắt đầu nó gọi tới, nó nói là cái financial nó bị hơi rắc rối, nó cần mình phải đi lên hãng xe lại. Và đó hơn 2 tuần mà mình đã lái xe cũng 2 tuần rồi.
Ok.
So, cái đó mình có phải, nếu mà nó lên nó đòi mình tăng tiền lời, hay là mình có nên trả xe lại hay là sao?
Ok, alright. Bây giờ, trước khi tiếp tục cho Tom bản chuyện này với luật sư David. Cái hãng finance với cái chỗ bán xe là một hay là hai?
Thường thường mình nghĩ là một.
Nhưng mà thật ra không phải, phải không?
Không phải, nó là hai.
Thì bây giờ, cái chỗ bán xe họ chỉ giới thiệu với lại cái người finance, dù anh nói, dù mình hãy nghĩ là, ủa, cái văn phòng của finance đang nằm trong đây mà. Cái này cũng của ông mà. Thật ra không phải vậy. Họ chỉ mướn cái chỗ trong đó để làm việc thôi. Ok. Ý kiến của luật sư David giải quyết sao?
Well, Michael cứ lên. David có coi cái này trong cái tin tức của Mỹ. Michael cứ lên để coi thử coi chuyện gì xảy ra. Có thể là cái giá tiền, cái interest rate nó không còn giống như nhau nữa. À, nó lên thì câu hỏi là nó lên rất là nhiều, nó lên bao nhiêu. Đó, thì có cái người mà David coi trong tin tức á, họ không có chịu sửa đến nỗi tới mà họ phải nhờ cái radio, cái TV chứ, tới đó thì họ mới đồng ý là họ sai. Là tại vì họ hứa hết cái gì cũng xong hết, thì cái anh này bây giờ anh chịu mua rồi. Nhưng mà bây giờ trả xe lại đó thì họ không chịu lấy xe.
Tại vì cái chỗ bán xe cho mình không phải là chỗ cho mình mượn xe.
Yes.
Yeah, tại vì thí dụ đi, mình ra cái chỗ XYZ dealer, cái chỗ đó chỉ làm cái franchise của cái hãng, thí dụ như anh nói hãng Ford. Nhưng bây giờ anh nhìn trong cái finance của anh ở đây là thí dụ Ford Finance. Ford Finance không phải chắc chắn là
Ford,
Ford là người bán cho mình.
Dạ yeah, đúng rồi.
Đó. Thì bởi vậy cái người bán xe cho anh đó, họ chỉ biết bán xe thôi. Giờ tôi bán xe anh rồi, anh chạy 2 tuần rồi, tôi đâu lấy lại được. Thì thắc mắc của anh là nghĩ là ủa, giờ hồi đó ông cho tôi mượn tiền. No, tôi đâu cho mượn tiền đâu. Tôi chỉ giới thiệu anh qua chỗ kia mượn tiền. Sau khi đó người ta ký tôi cái check 30 ngàn, rồi anh trả góp cho người ta. Tôi đã có 30 ngàn trong túi, tôi không trả lại được. Tại anh chạy xe này giờ, anh muốn thì tôi mua lại, 20 thôi.
Đúng rồi đó, đó cái đó là
đó. Thì giải quyết được, nhưng mà mình lỗ.
Yes.
Đó, thì mà mình nên yêu cầu họ cho mình biết. Nhưng mà luật sư David nói là đúng là nên lên đó phải không?
Phải lên, đừng mình phải lên đó. Dạ, mình phải lên đó.
Dạ, rồi. Coi họ lý do gì mà muốn thay đổi. Có thể là lúc họ check credit của mình là khác, bây giờ con số nó ra khác. Hay yes. là họ find out rồi đó, ủa anh khai là income của anh là 2.000 tháng, mà thật ra bây giờ chúng tôi biết anh có 1.200 nên không qualify, giờ tôi phải tính đường khác đó. Nhưng mà anh đừng có để yên như vậy. Anh phải nên nói chuyện, lên nói chuyện với họ để có giải quyết cách nào. Có thể họ đã yêu cầu trả thêm down payment, có thể không, có thể họ tăng lên cái interest rate.
Dạ, yeah, và nếu mà không đồng ý nữa thì Michael nên nói bây giờ tôi cần nói chuyện với manager.
Yeah. Yeah. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.